vác lấy thập giá của mình. Suy niệm của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Xuân Lâm. Bài sách Zacharia hôm nay với những lời chúng sẽ nhìn lên ta, người chúng đã đâm, gợi lại cho chúng ta bầu khí của ngày lễ thánh tâm cử hành trong tuần qua. Nhưng phụng vụ hôm nay không muốn kéo dài lễ thánh tâm đâu. Nằm trong số các Chúa Nhật thường niên sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hôm nay phụng vụ chỉ muốn cho chúng ta nhìn vào công cuộc cứu độ vừa hoàn tất trong cuộc đời trần gian của Đức Giêsu, để chúng ta đón nhận mọi hồng ân được ban xuống cho chúng ta và để chúng ta cố gắng sống phù hợp với ơn cứu độ đã nhận được. Thế nên các bài kinh thánh vừa nhắc lại mầu nhiệm cứu thế, vừa nói lên yêu sách của đời sống mới. Chúng ta hãy mở lòng đón nhận mặc khải để được sức trung thành với ơn gọi Kitô hữu. Mục 1. Đấng tiên tri sẽ cứu chuộc chúng ta. Thiên Chúa quá thương dân người, không bao giờ người bỏ họ bơ vơ, không được hướng dẫn. Càng khi họ gặp cảnh thử thách tối tăm mặt mũi, Chúa càng soi sáng dẫn đưa họ. Bài sách Zacharia hôm nay làm chứng điều ấy. Đây là một đoạn sách khó hiểu. Trước hết, nó nằm trong phần 2 của sách mang tên Zacharia. Phần này gồm các chương 9 đến 14. Khác hẳn với phần trước gồm 8 chương đầu là của Zacharia thật sự. Ông thuộc dòng tư tế, xuất hiện công bố lời Chúa vào khoảng năm 520, tức là gần lúc dân Chúa trở về sau lưu đày ở Babylon. Phần 2 trong sách của ông ám chỉ những biến cố lịch sử muộn hơn nhiều, có thể là 200 năm sau những việc đã xảy ra trong phần 1. Thế nên chúng ta phải đặt bối cảnh của phần 2 sách Zacharia vào thời thiên cư, tức là vào lúc Israel không còn là một quốc gia nữa, nhưng đã trở thành một dân phiêu bạt, sống từng đám một ở nhiều quốc gia khác nhau. Chúa đã bỏ hẳn dân người rồi sao? Các kinh nghiệm sau lưu đày cho thấy hết hy vọng xây dựng lại dân tộc. Tác giả phần 2 sách Zacharia không phủ nhận sự thật phũ phàng, nhưng không mất lòng tin ở lòng Chúa thương xót. Ông chắc chắn Chúa không bỏ rơi dân người. Người là đấng trung tín, cho dù dân người vẫn bội phản. Nhưng có thể người sẽ thương dân một cách khác và kỳ diệu hơn. Cách ấy thế nào? Đoạn sách hôm nay trả lời điều ấy. Sấm của Yahvê như sau. Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, ta sẽ đổ xuống nhà David và dân cư Jerusalem một thần khí ơn huệ và khẩn nguyện. Lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Nó nói lên tư cách trung thành của Thiên Chúa. Người không bỏ, nhưng sẽ thi hành mọi lời hứa. Người kiên quyết dùng nhà David biến dân cư Jerusalem nên dân thiết nghĩa với người. Qua Jeremia, người đã hứa ban cho dân một tinh thần và một thần khí mới, để họ không còn giữ đạo hình thức và tội lỗi nữa, nhưng sẽ có trái tim thịt để thi hành lòng yêu mến. Hôm nay, dùng miệng Zacharia, người khẳng định lại sẽ đổ thần khí ấy xuống cho dân, để họ thành khẩn với người mà được đầy ân sủng. Nhưng Chúa sẽ không thi hành lời hứa như trong quá khứ nữa. Trước đây, người đã đưa dân ra khỏi Ai Cập để lập giao ước, nhưng rồi họ đã không trung thành. Gần đây, người đã cho họ từ Babylon trở về, nhưng rồi họ cũng không xây dựng lại được một dân tộc đạo đức. Lần này, người nghĩ ra một kế hoạch huyền diệu. Người sẽ gửi đến cho dân một tiên tri mới, một vua hòa bình, một nhân vật mầu nhiệm giống như người, nhưng vẫn khác người. Dân tưởng ngài cũng chỉ là một vị tiên tri như mọi tiên tri khác. Thành ra cuối cùng họ cũng xử với ngài như với các tiên tri trước đây. họ đâm giết ngài. Nhưng kỳ diệu làm sao, khi nhìn vào người mà họ vừa đâm chết, dân sẽ òa khóc lên, ân hận vô cùng. Sự vô tội của ngài mở mắt cho họ thấy tội lỗi của họ. Lòng thống hối ăn năn thay đổi trái tim chai đá của họ thành trái tim thịt. Nhờ đó họ được thần khí mới và trở nên dân mới. Nội dung của sấm thì rõ đấy, nhưng lời văn không phải dễ hiểu ngay đâu. Tác giả viết, chúng sẽ nhìn lên ta, người chúng đã đâm. Câu này như khẳng định chính Thiên Chúa là người bị thương tích. Nhưng câu sau tác giả lại ghi, chúng sẽ khóc than trên người, như người ta khóc than người con một. Và như vậy, người bị đâm lại không phải là chính Thiên Chúa nữa. Danh từ người con một hay người con đầu lòng thường ám chỉ người quý hóa nhất trong gia đình, trong dân được chọn, và cũng có khi là toàn dân Thiên Chúa nữa. Ngày nay với mặc khải trọn vẹn ở nơi Đức Giêsu, chúng ta thấy lời sấm quả thực đã nói về đấng thiên sai cứu thế một cách rất phong phú. Người vừa có bản tính Thiên Chúa, vừa là loài người. Người vừa là con một, vừa là con đầu lòng, và cũng là toàn thể dân Chúa. Do đó Thánh Gioan thật có lý khi đứng dưới chân thập giá, nhìn lên đấng bị đâm thâu, mà nhớ lại lời sách Zacharia chúng ta đọc hôm nay. Nhưng khi chưa có mặc khải toàn bộ nơi Đức Giêsu Kitô, lời sấm ở đây chắc chắn phải mầu nhiệm. Nhưng chúng ta đọc với nhiều đoạn Zacharia khác nói về vua hòa bình đến ngồi trên lưng lừa, nói về người mục tử đến binh vực trên Israel nhưng bị bạc đãi. Chúng ta sẽ thấy tác giả ở trong truyền thống tiên tri và nói về đấng thiên sai sẽ đến. Đặc biệt chúng ta hãy so sánh những đoạn Zacharia ở đây với những bài ca về người tôi tớ Thiên Chúa trong sách Isaiah, và sẽ thấy ngài cũng đã bị đâm vì những ngỗ nghịch của chúng tôi và đứng ra bầu chữa cho những kẻ ngỗ nghịch. Như vậy, đoạn sách Zacharia hôm nay là một trong những yếu tố quan trọng dựng lên hình ảnh về đấng thiên tài cứu thế. Tự nó những lời sấm này còn nhiều vẻ mầu nhiệm, nhưng được đọc dưới ánh sáng tử nạn phục sinh của Đức Giêsu, nó đã trở nên hầu như hiển nhiên. Dù vậy, nó vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Chẳng hạn, nó chưa nói gì về việc Đức Kitô sống lại. Tác giả Gioan nhận thấy như vậy, nên sau khi vận dụng lời Zacharia vào việc Đức Giêsu chết trên thập giá và trích lại câu, chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Gioan trong sách Khải Huyền đã muốn bổ túc khía cạnh phục sinh và đã viết, này, ngài đến với áng mây trời, và mọi mắt phàm sẽ trông thấy ngài, kể cả những kẻ đã đâm ngài. Nhưng đó là do anh muốn làm cho lời Zacharia được đầy đủ. Chúng ta chẳng cần làm như thế. Phụng vụ hôm nay chỉ muốn chúng ta nhớ rằng, Zacharia đã báo trước về cuộc tử nạn cứu độ của Đức Giêsu, điều mà không ai để ý khiến chính người hôm nay phải báo lại cho môn đệ biết trong bài tin mừng Luca mà chúng ta cần suy niệm thêm. Mục 2. Người sẽ chịu nhiều đau khổ. Thật vậy, cho dù có cả truyền thống tiên tri báo trước về cuộc khổ nạn của đấng thiên sai cứu thế, người Do Thái hầu như không để ý gì. Họ chỉ trông đợi một vị hoàng tử, một bậc hoàng đế mà họ tin rằng sẽ cứu độ cho họ với những chiến công hiển hách. Não trạng của môn đồ Đức Giêsu trong đoạn đầu cũng như vậy. Họ mơ ước một ngày nào đó được ngồi bên tả hữu ở trong nước của người. Nhưng người thì ý thức rõ rệt về kế hoạch của Thiên Chúa trong sách Isaiah và Zacharia. Người biết con người sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ, và người phải đưa môn đệ vào mầu nhiệm này. Cũng như mỗi khi phải làm công việc nào quan trọng, Hôm nay, trước khi mặc khải cho môn đệ chân lý cao cả này, Đức Giêsu đã cầu nguyện. Rồi người đối thoại đi từ những vốn liếng tri thức mà họ có, dần dần giúp họ khuất phục các tồn tại và đi đến mặc khải chân lý. Người đi từ sự kiện Herode cũng như mọi người bấy giờ bắt đầu đặt những dấu hỏi về bản thân người. Ai ai cũng đã nghe nói và chứng kiến cách thức người đã sinh sống, giảng dạy và chữa bệnh. Bề ngoài người thật đơn sơ, bình dị, nhưng chắc chắn sự thật không phải chỉ như vậy. Người là con người rất khác thường. Phải nói, người thật độc đáo. Không thể kể người vào hạng người nào, không phải chỉ là một vị tiên tri, nơi người có một sự sống thần linh, nên phải nói người là một tiên tri đã sống lại. Có lẽ là Gioan Tẩy Giả đã phục sinh, hay là Elia hiện về, hoặc phải là một tiên tri nào đó. Chính Herode cũng phải lưỡng lự không dám khẳng định thế nào và đang chờ xem. Còn các môn đệ Đức Giêsu thì nghĩ thế nào? Họ vẫn đi theo người và ở gần người hơn hết. Họ phải có nhận định về người hơn người ta chứ. Đức Giêsu muốn họ phải nói lên suy nghĩ của họ. Phêrô thay mặt anh em thưa: Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Chúng ta không thấy Đức Giêsu công nhận hay phủ nhận câu trả lời một cách trực tiếp và minh bạch. Tức là trả lời như vậy đúng, nhưng chưa được sáng tỏ. Người là Đức Kitô chắc rồi, nhưng Đức Kitô là gì? Theo nguyên tự, Kitô là người được sức dầu để lo việc của Thiên Chúa. Trong dân Chúa chỉ có hoàng đế, tư tế và tiên tri được sức dầu để có ơn của Chúa mà phục vụ dân. Nhưng dần dần với truyền thống của các tiên tri, danh từ đấng được sức dầu, tức là đấng Kitô, được dành để ám chỉ đấng thiên sai cứu thế sẽ đến khi thời gian sung mãn. Vậy khi tuyên xưng Đức Giêsu là đấng Kitô của Thiên Chúa, ông Phêrô nói lên niềm tin Ngài là đấng thiên sai cứu thế. Lời khẳng định của ông rất đúng, nên trong một đoạn văn tương tự của sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, Đức Giêsu đã khen Phêrô là người có phúc, vì không phải xác thịt đã nói cho Phêrô biết được như vậy, nhưng là chính Cha trên trời đã soi sáng dạy dỗ ông. Ở đây trong sách Luca, Đức Giêsu không khen Phêrô, người cũng không trực tiếp chấp nhận lời ông tuyên xưng, nhưng còn muốn dạy dỗ ông hiểu thêm nữa và hiểu cho thật đúng. Là vì khi công nhận người là đấng Kitô, người ta vẫn còn có thể ngộ nhận về người. Khi có một quan niệm không đúng về đấng Kitô, người ta có thể hình dung Ngài là đấng sẽ đến để cứu chuộc dân Chúa bằng những chiến công hiển hách. Và ở đây là quan niệm của hầu hết mọi người, kể cả các môn đồ của Đức Giêsu. Họ nghĩ rằng đấng Kitô sẽ phải sống mãi, bởi vì như bài sách Tin Mừng hôm nay cho thấy, họ quan niệm Ngài như một bậc đại tiên tri đã sống lại để không bao giờ chết nữa. Người ta đâu có để ý đến những lời tiên tri về một đấng thiên sai sẽ bị đau khổ và bị đâm thâu như bài sách Zacharia hôm nay loan báo. Thế nên, Đức Giêsu không muốn môn đồ cứ hiểu lầm mãi, mặc dù lời họ tuyên xưng hôm nay thật đúng, nhưng nội dung lời ấy chưa được họ hiểu rõ. Đức Giêsu lôi kéo tâm trí họ đi vào nội dung và cho họ biết, con người sẽ chịu nhiều đau khổ, bị các đầu mục và hàng tư tế phế thải, bị giết đi và ngày thứ ba sẽ sống lại. Lúc đó họ hãy tuyên xưng Ngài là đấng Kitô của Thiên Chúa, và khi ấy lời tuyên xưng mới có nội dung chân thật. Trong khi chờ đợi, họ không nên đọc lại lời tuyên xưng ấy với ai, kẻo người ta tiếp tục ngộ nhận coi người là đấng Kitô sẽ phải sống mãi, đang khi các lời tiên tri đã loan báo người phải đi qua đau khổ và sự chết rồi mới phục sinh. Đồn thổi tin người là đấng Kitô lúc này chỉ tổ làm cho người ta không được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận việc người sắp bị nộp và bị giết. Đức Giêsu không làm như vậy. Người phải kéo tâm trí người ta vào kế hoạch của Thiên Chúa, nên người nói với mọi người, ai muốn theo ta thì phải chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày và hãy theo ta. Tôi dám nghĩ tác giả Luca khi viết sách đã muốn áp dụng lời Chúa vào trường hợp cụ thể của độc giả, nên đã nói rõ ràng là mọi người phải vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày mà theo Chúa. Chứ thực ra có lẽ Đức Giê-xu đã chỉ vắn tắt nói rằng mọi người phải vác lấy thập giá mà đi theo Chúa, vì chính người sẽ phải vác thập giá đi trước. Và như vậy, người muốn dạy người ta biết, kẻ đi theo người đừng ngộ nhận tìm ngồi bên tả bên hữu một Đấng Kitô chiến thắng oanh liệt ở trần gian. Họ phải biết uống chén đắng với người. Còn chuyện ngồi bên tả bên hữu trong vinh quang thì cứ để Chúa Cha định liệu, tức là chỉ nên trông đợi trong bình diện mầu nhiệm Đức Trời, chứ không phải ở trần gian này. Như thế, bài tin mừng Luca hôm nay không những rõ rệt và cụ thể hơn bài sách Zacharia, vì xác định công khai Đức Kitô sẽ bị bắt, bị giết nhưng sẽ sống lại, mà còn cho chúng ta thấy mọi kẻ đi theo người, tức là mọi Kitô hữu, đều phải vác lấy thập giá của mình mà bước theo. Như vậy, sứ điệp của Đức Kitô còn có thể là một tin mừng cho mọi người nữa không? Nói cách khác, chúng ta có nên sợ cho thân phận những người đi theo Đức Kitô mà phải vác thập giá hàng ngày không? Bài thư Phaolô tuy không trả lời hết mọi khía cạnh, nhưng cũng nói lên một điều rất đáng chú ý suy nghĩ. Mục 3. Chúng ta được thừa tự lời hứa. Thánh Phaolô biết rõ các đòi hỏi của ơn gọi Kitô hữu khi viết: Phàm ai đã được thanh tẩy trong Đức Kitô thì đã được mặc lấy Đức Kitô. Người đã cân nhắc nội dung của những lời ấy. Theo người, được thanh tẩy trong Đức Kitô là đã cùng chết với Ngài cho xác thịt, thế gian và tội lỗi, để đóng đinh con người cũ vào thập giá và mặc lấy con người mới. Không bao giờ Thánh Phaolô nói đến thanh tẩy mà không nghĩ đến mầu nhiệm thập giá, tức là đối với người, chẳng ai là Kitô hữu nếu không vác lấy thập giá hàng ngày của mình mà đi theo Đức Kitô đã chịu đóng đinh. Nhưng đồng thời, Thánh Tông Đồ cũng đã nghĩ đến những ơn lành phong phú đi kèm theo việc vác thập giá. Đến nỗi đối với người, thập giá đã trở thành thánh giá, đem lại vinh quang và sự sống dồi dào. Ở đây, người chỉ khai triển một khía cạnh vinh quang của vinh quang thánh giá. Người nói, nhờ mặc lấy Đức Kitô, chúng ta hết thảy là con cái Thiên Chúa, không còn Do Thái hay Hy Lạp, nam hay nữ nữa, vì hết thảy đã là một trong Đức Kitô, và chúng ta trở thành miêu duệ của Abraham và được thừa tự lời hứa. Những quan niệm này rất quan trọng. Lập tức chúng ta được đưa sang bình diện khác hẳn với nếp sống thế tục. Người đã được thanh tẩy như đã cởi bỏ hết mọi cái cũ kỹ của trần gian. Họ nên con người mới. Phái tính, chủng tộc, giai cấp xã hội không còn quan trọng nữa. Hết mọi người là con cái Thiên Chúa, là chi thể trong thân thể Đức Kitô, là những kẻ thừa tự mọi lời hứa. Lối nhìn mới mẻ này là cách nhìn của đức tin, của ý thức về ơn gọi Kitô hữu. Nó thôi thúc chúng ta hãy nhìn xã hội loài người và tương lai của tất cả một cách mới mẻ hẳn, để chúng ta biết bù đắp cho nhau như để xây dựng một thân thể và một hạnh phúc chung. Nó cho đời ta một phương hướng mới vô cùng phấn khởi, phát xuất từ mầu nhiệm Đức Giê-xu. Giờ đây chúng ta cử hành mầu nhiệm này. Lời Chúa cho chúng ta biết người đã đến để trở thành đấng bị đâm thâu, ban ơn cứu độ cho mọi người. Thánh thể kêu gọi chúng ta kết hợp với mầu nhiệm tử nạn để được sự sống mới. Bổn phận của chúng ta sau khi cử hành phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể là chứng tỏ cho đời sống những ơn ích mà mầu nhiệm thánh giá của Đức Giê-xu mang lại. Đó là nếp sống làm con Thiên Chúa, hợp nhất với nhau trong Đức Kitô, và xây dựng trời mới, đất mới như lời hứa. Chúng ta hãy phấn khởi tuyên xưng niềm tin mà chúng ta sẽ đem ra thực hành.